Tiểu sử Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc. Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt. Từ năm 1956 đến năm 1963, học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1963 đến năm 1964, học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1964 đến năm 1970, du học tại Đại học Truyền giáo Urbania, Roma. Ngày 17 tháng 12 năm 1970, được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Từ năm 1971 đến năm 1975, giáo sư Tiểu Chủng Viện Simon Hòa, Đại Chủng Viện Minh Hòa, Đại học Đà Lạt. Năm 1975 đến năm 1995, Giám đốc Đại Chủng Viện Minh Hòa, Đại học Đà Lạt. Từ năm 1996 đến năm 2008, giáo sư thần học tín lý tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, Hà Nội, Huế. Năm 1995 đến năm 1999, Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt. Ngày 26 tháng 3 năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục chánh tòa giáo phận Mỹ Tho. Ngày 20 tháng 5 năm 1999, thụ phong giám mục tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt do Đức Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn chủ phong. Châm ngôn đời giám mục: Chúa là niềm vui của con. Ngày 27 tháng 5 năm 1999, nhậm chức giám mục chánh tòa tại giáo phận Mỹ Tho. Ngày 28 tháng 9 năm 2013, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục phó tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Mỹ Tho. Từ năm 2013 đến năm 2016, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, tổng giám mục chánh tòa tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 3 năm 2018, được Chúa gọi về vào lúc 4 giờ 25 phút, hưởng thọ 74 tuổi tại Roma. Ý chỉ trong thánh lễ sáng nay: xin cầu cho linh hồn Giuse, linh hồn Maria, linh hồn Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô.
Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người.
Oh.
cứu thoát muôn dân muôn đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa là niềm vui của con. Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, người cha chung của giáo phận chúng ta, đã chọn Chúa và cả cuộc đời dấn thân cho Chúa, vì giáo hội, vì cộng đoàn dân Chúa, để sống trong công việc phục vụ Chúa qua anh chị em, nuôi dưỡng cộng đoàn bằng các bí tích. Ngài đã hoàn tất sứ mạng phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ cộng đoàn dân Chúa trong tư cách là người cha chung của giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta nay tưởng nhớ đến Ngài và nay là ngày an táng của Ngài. Cộng đoàn chúng ta không thể đến dự được. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này cầu xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận người con của Chúa vào thiên đàng. Và xin Chúa cũng tiếp tục đón nhận những lời cầu xin của Đức Tổng ở bên Chúa, chuyển cầu cho những người con trong giáo phận được hiệp nhất và bình an, biết cùng nhau xây dựng nước Chúa và loan truyền danh Chúa, loan truyền niềm vui có Chúa trong cuộc đời cho tất cả những anh chị em khác. Trong tâm tình đó, chúng ta cũng thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót, cũng xin Đức Tổng thứ lỗi cho chúng ta vì đôi khi chúng ta thiếu sót trong lời cầu nguyện cho Ngài, chúng ta thiếu sót cho sự quan tâm đến Ngài, chúng ta đôi khi cũng chưa vâng lời Ngài. Chắc chắn chúng ta là con còn nhiều thiếu sót với người cha chung. Giờ đây trước mặt Chúa, chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mỗi người chúng ta và cũng xin Chúa tha thứ tội lỗi những thiếu sót của Đức Tổng khi còn sống, là công việc mục vụ nhiều, chắc chắn cũng còn nhiều thiếu sót. Xin Chúa tha thứ tất cả để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đấng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là Đức Giám mục Phaolô giáo phận chúng con, mà Chúa đã trao cho nhiệm vụ coi sóc gia đình Chúa, được vào hưởng niềm hoan lạc muôn đời của chủ mình cùng với bao thành quả do công việc người đã làm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bây giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau, cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Nhưng lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã dạy bày cơ sự cùng Ngài. Đó là lời Chúa.
Sâu hoài đời con tan lên nơi Chúa, trong nỗi tâm ưu phiền Ngài đi chữa thương nỗi đau. Tiếng Chúa chăm tôi nói, Chúa ơi Chúa ơi, ai còn đứng.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe lời của Đức Giêsu thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisêu, họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy đến về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pharisêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cả giáo phận sẽ dâng lễ an táng cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của chúng ta. Nhà thờ chúng ta cử hành thánh lễ giống như an táng, nhưng không có các thi hài của ngài đây. Chúng ta vô cùng thương tiếc. Tiếc là vì Đức Cha qua đời mà không trong gia đình của ngài. Người ta thích là khi chết được ở gần bên người thân, nhưng mà Đức Cha lại không được như vậy. Một giáo phận đông con cái mà phải chết ngoài giáo phận. Chỉ có 10 người được nhìn thấy ngài sau cùng trước khi đóng nắp quan tài. Tối hôm qua đi đón Đức Tảo Tôn kia, đi đón Đức Tổng, thì về tôi nghĩ rằng tôi hy vọng là sẽ được nhìn mặt ngài lần cuối. Nhưng mà cái hòm đóng kín, quá kín, không thể ai nhìn thấy mặt được ngài nữa. Một người cha mà chết các con cái không nhìn thấy mặt thì thật là buồn. Cái nỗi buồn nó còn đau đớn hơn nữa khi mà quá nhanh để mà cử hành an táng cho ngài. Cả giáo phận mang một cái tang mà chúng ta thấy về mặt con người thì thật là đau buồn, thật là tiếc nuối. Nhưng mà chúng ta vui là vì Đức Tổng của chúng ta đã chọn Chúa là niềm vui của con. Niềm vui của Đức Tổng có thể nói nhìn được rằng chết trong sự vâng phục thánh ý Chúa, cũng là ý của Đức Giáo Hoàng. Ngài đã đến về nguồn cội của mình với chức giám mục. 6 năm một lần ngài đến thăm viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, rồi yết kiến Đức Giáo Hoàng là người lãnh đạo giáo hội, mà ngài là người làm việc trực tiếp. Ngài đã chết trong cái nôi của giáo hội. Nơi đó Đức Giáo Hoàng ngài đã được chứng kiến những người anh em tông đồ của mình nơi các sứ truyền giáo trở về. Đức Tổng đã hoàn thành sứ mạng một cách vui tươi bên thánh ý Chúa, và cuộc đời của Ngài có thể nói đó là đã chuẩn bị trước cho cái cuộc ra đi này. Tôi khi còn là học trò của Ngài thì tôi cảm nhận được rằng Ngài rất vui, Ngài dạy học cũng rất vui, không có đến nỗi làm áp lực cho học trò. Ngài dạy dỗ như là một người thầy rất đáng kính. Chúng tôi được học với Ngài, được Ngài chỉ dẫn rất cặn kẽ về cái phương pháp thần học, mà Ngài là thần học gia. Ngài đã chỉ dẫn với tất cả khả năng, nhưng mà đến khi Ngài làm giám mục là với chức vụ thầy dạy đức tin, thì Ngài nói với chúng tôi muốn dạy nhiều hơn nữa, vì tôi là thần học gia, tôi có quyền suy tư và tôi có quyền trình bày cái suy tư của tôi. Nhưng mà vì hôm nay tôi làm giám mục rồi, tôi không có nói cái điều gì ngoài giáo hội đã nói trong sách giáo lý. Tức là Ngài vâng phục hội thánh. Đáng lẽ là một nhà thần học ta trình bày cái việc tư tưởng về suy nghĩ rất là hay, nhưng mà hay nhưng mà nó là suy nghĩ riêng. Bây giờ làm giám mục rồi thì không được nói cái suy nghĩ riêng nữa, mà phải nói cái suy nghĩ theo điều hội thánh dạy trong sách giáo lý. Nên Ngài cũng rất là khiêm nhường trong cái niềm vui dạy học, vẫn học trò học vẫn tốt. Và đến khi đi ra xứ thì Ngài về làm tổng giám mục Sài Gòn, thì ít nhất nơi đây Ngài đã đến 2 lần vào dịp khai mạc năm thánh cho giáo xứ và dịp thêm sức cho các em. Thì cảm nhận cá nhân của tôi thì thấy rằng Đức Tổng rất là yêu mến giáo xứ. Tôi nhớ cái lần đó sau khi dâng lễ khai mạc năm thánh ở đây về, trong một dịp thường huấn cho các linh mục trong giáo phận, thì Ngài khen giáo xứ mình ngay trước tất cả các cha là tôi đến giáo xứ mà người ta rất là yêu thương tôi. Các em lễ sinh nó đứng nó đón tôi, nó đưa tôi vào nhà thờ rồi nó đưa tôi ra ngoài xe. Tôi thấy cái giáo xứ rất là yêu thương. Rồi Ngài còn nói là cử hành phục vụ rất là trang nghiêm. Vào lúc đó thì chúng ta biết Đức Tổng Ngài rất là khó cái việc dâng lễ sao cho trang nghiêm, sốt sáng. Nên rằng các giáo xứ khác một số nhiều nơi thì Ngài để ý rất kỹ. Giáo xứ mình được Ngài khen trước mặt các linh mục mà không nói tên thôi, nhưng tôi hiểu là Ngài nói về giáo xứ của mình. Và đến khi Ngài về đây thì Ngài nói với tôi rằng cha về đây có bình an không? Tôi có một cái kỷ niệm với Ngài. Khi tôi đang coi sứ cũ thì có việc thì Ngài nói rằng bây giờ thì tôi muốn cha ở lại với sứ cũ, nhưng mà tôi sợ, tôi lo lắng cho cha quá. Bây giờ thì tôi tìm cho cha một cái nơi yên bình để cha về, cha được bớt lo lắng sợ hãi lại. Thì Ngài đã tìm mọi cách để Ngài giúp tôi được bình an trong tâm hồn. Tôi thấy đấy là cái điều mà tôi rất quý mến và tôi rất thương. Đúng là một người cha, một người cha của các linh mục trực tiếp đã yêu thương chăm sóc con cái mình, và còn cho cả giáo phận Ngài có rất nhiều nỗi lo âu. Ông bà anh chị em nói cách đơn giản thôi, nhà mình có mấy người, ít việc thôi. Khi có việc về con cái ông bà lo lắm đó. trong giáo phận y như vậy. Chính vì lo lắng như vậy đó mà Ngài bệnh rất nặng. Chúng ta chỉ biết đó là mình thuyền nhỏ sóng nhỏ, thuyền lớn thì sóng lớn. Chúng ta chỉ biết rằng đó là một cái cuộc đời của một con người dấn thân cho Chúa, cho giáo hội, đã ra đi một cách đột ngột, không gặp người thân. Nhưng chắc trong Chúa, một điều tin tưởng là Đức Tổng đang ở bên Chúa, Ngài sẽ yêu thương chúng ta hơn, Ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta đắc lực hơn. Ngài không hiện diện với chúng ta, nhưng chúng ta tin tưởng Ngài cầu nguyện cho những người con của Ngài. Và chúng ta là thân phận con người, chúng ta dâng thánh lễ cầu hồn này để tưởng nhớ đến Đức Tổng. Và không chỉ hôm nay và trong suốt cuộc đời, chúng ta nhớ đến những người đã làm ơn làm phước cho chúng ta, đó là nuôi chúng ta bằng các bí tích, chăm sóc chúng ta bằng những lời giảng dạy như một người cha nhân từ, và yêu thương chúng ta như một người mẹ hy sinh cả cuộc đời của mình cho con. Chúng ta xin Chúa đoái thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót trong cuộc sống của người con người của Đức Tổng. Xin Chúa nhờ của lễ của Chúa Giêsu trên bàn thờ tha thứ những lỗi lầm thiếu sót và đón nhận những việc làm tốt lành khi Đức Cha còn sống. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản này xin Chúa vô cùng nhân ái làm cho hy lễ này đem lại ơn tha thứ cho tôi tớ Chúa là Đức Tổng Giám mục Phao-lô. Đây chính là hy lễ người đã dâng lên trước uy linh Chúa khi còn sống trong thân xác để cầu Chúa ban ơn cứu độ cho các tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì mặc dầu chúng con đáng phải chết, nhưng do lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi đã chết vì tội, chúng con lại được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô và được kêu gọi về sống với Người. Vì thế cùng với các quyền thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã không thành ra, và sự phục sinh của Chúa sẽ giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chút tôn nhan và phụ sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Quản Giuse, Đức Giám Mục Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Đức Cha Phaolô, giáo phận chúng con, linh hồn Giuse và Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho cả đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cụ Thế và Thơ Thế Thức Người Dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha trị đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Nhí Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúa ơi, con tuy một em vấp ngã.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là Đức Giám Mục, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, giáo phận chúng con được hưởng nhờ lòng nhân từ đầy tình thương của Chúa, để nhờ những hy lễ này người được thông phần hạnh phúc đời đời của Đức Kitô, đấng mà tôi tớ Chúa đã tín thác và rao giảng, người hằng sống và hiên trị muôn đời. Kết thúc phép lành của Chúa, chúng ta đọc kinh vực sâu trong thinh lặng, tay mỗi người cầm cành hoa. Sau kết thúc lời kinh vực sâu, chúng ta âm thầm tiến lên kính dâng cành hoa để tưởng nhớ đến Ngài, và chúng ta đừng quên Ngài, sẽ cầu nguyện cho Ngài thật nhiều. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhầm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tội nào ai rỗi đường, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân đứng Chúa trời đêm ngày, hay trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn đương cha Phaolô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứ lấy linh hồn đương cha Phaolô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.
Thầy Thiên Chúa đang cứu độ con.
con đang hy vọng.